Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 14 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thêm hơn 2,6 triệu liều vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Bộ Tài chính tính giảm tiếp thuế bảo vệ môi trường với xăng.
Bảo đảm an toàn trong xả lũ hồ thủy điện và ứng phó với mưa lớn.
WTO thảo luận về xóa bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine ngừa COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 biểu quyết tán thành thông qua dự án luật cảnh sát cơ động. Luật cảnh sát cơ động được thông qua gồm 5 chương 33 điều. Luật đã quy định cụ thể 7 quyền hạn của cảnh sát cơ động, trong đó bổ sung thêm 2 quyền hạn là được mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không và lên máy bay dân sự làm nhiệm vụ trong các trường hợp chống khủng bố, ngăn chặn vô hiệu hóa máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm mục tiêu bảo vệ của cảnh sát cơ động. Cũng trong sáng nay, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.
Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua một số quy hoạch, dự án quan trọng và thực hiện công tác nhân sự. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch và tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Minh Trung. Trước đó, ông Lê Minh Trung đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng vì đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.
Bộ Tài chính dự kiến đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thẩm quyền giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề cập như một trong các phương án góp phần kiềm chế lạm phát trong thời gian tới. Trong bối cảnh giá xăng dầu trong và ngoài nước liên tục tăng cao, Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với các cơ quan nghiên cứu phương án tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cục hàng hải, đường thủy, đường sắt nghiên cứu đề xuất giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục leo đỉnh trong thời gian vừa qua. Trường hợp cần giảm mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, lệ phí ra vào cảng biển, lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cục cần khẩn trương đánh giá tình hình, tác động của việc giảm mức phí, lệ phí đối với đối tượng nộp phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định rà soát lần thứ 2 việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá nhôm từ Trung Quốc. Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã công bố kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc nhằm bảo đảm lợi ích cho tất cả các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ việc. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương khuyến nghị các tổ chức cá nhân cần đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, về nguyên tắc chung, máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thể nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Đào tạo, Bộ Công an, Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng phổ biến nội dung thông báo này tới các cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được biết và thực hiện.
Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế vừa phân bổ thêm hơn 2,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Như vậy, với việc phân bổ lần này, tổng cộng đã có hơn 9,66 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ để phục vụ nhu cầu tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở nước ta. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 16,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer và Moderna từ nguồn viện trợ của chính phủ Úc và chính phủ Hà Lan để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Sáng ngày 14 tháng 6, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại trên tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Theo ngành y tế, việc tiêm nhắc lại là vô cùng quan trọng vì kháng thể từ những lần tiêm trước đã giảm dần theo thời gian và không còn tác dụng phòng ngừa lây nhiễm. Tiêm vaccine liều nhắc lại lần 2 mũi 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 1.000 điểm tiêm đặt tại các trạm y tế và trung tâm y tế, dự kiến thời gian kéo dài từ nay đến hết ngày 30 tháng 6.
Trước tình hình mưa lớn tại Bắc Bộ, trong những ngày qua, lượng nước đổ về các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang là rất lớn. Để bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du, đưa mực nước các hồ về mực nước dâng bình thường, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành các công điện về việc mở các cửa xả đáy hồ thủy điện các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và đóng một cửa xả đáy hồ Tuyên Quang. Ban Chỉ đạo ban hành công điện nhấn mạnh, trước khi vận hành xả lũ theo quy trình, phải thông báo ít nhất trước 6 tiếng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trong thông điệp đưa ra vào thời điểm 100 ngày nữa thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình ngày 21 tháng 9 hàng năm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, trong 100 ngày tới và hơn thế nữa, chúng ta hãy hành động để bảo vệ quyền con người của tất cả mọi người cũng như xây dựng những xã hội hòa bình và bao trùm. Chúng ta có thể cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn về một thế giới không phân biệt chủng tộc và không phân biệt đối xử. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, thế giới cần phải chống phân biệt chủng tộc bằng cách phản đối những phát ngôn gây thù hận, khuyến khích đối thoại và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bất bình đẳng.
Trong bối cảnh đang xảy ra một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO không áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với lương thực, thực phẩm vì các mục đích nhân đạo. Lời kêu gọi được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng WTO diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, với an ninh lương thực là một nội dung trong chương trình nghị sự. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cùng người đứng đầu Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine ngày càng làm gia tăng nguy cơ đói kém đối với hàng chục triệu người vốn cận kề hoặc đang sống trong cảnh thiếu an ninh lương thực.
Chính phủ Ukraine đã thông qua kế hoạch ngừng xuất khẩu khí đốt, than đá và dầu nhiên liệu do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại nước này. Một nghị quyết của chính phủ Ukraine mới được công bố, mặt hàng than đá, dầu nhiên liệu và khí đốt được sản xuất trong nước thuộc danh mục các loại hàng hóa bị cấm xuất khẩu trong thời gian xảy ra xung đột. Nghị quyết nêu rõ, quyết định cấm xuất khẩu các mặt hàng trên có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và tình trạng thiết quân luật ở quốc gia Đông Âu này.
Trong nỗ lực đóng góp nhiều hơn cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã tiến hành các cuộc thảo luận nhằm đạt được sự đồng thuận trong việc gỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19. Đây là sáng kiến chống đại dịch chính đang được thảo luận tại Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 12 của WTO ở Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, sáng kiến này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ một số quốc gia có đặt các công ty dược phẩm lớn như Anh và Thụy Sĩ, từ đó gây trở ngại cho việc thông qua tại WTO bởi các quyết định của tổ chức này dựa trên sự đồng thuận chứ không phải theo đa số.
Ngày 14 tháng 6, các lái xe Hàn Quốc tiếp tục đình công ngày thứ 8 liên tiếp nhằm phản đối tình trạng giá nhiên liệu tăng, càng khiến cho các chuỗi cung ứng toàn cầu thêm gián đoạn. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Hàn Quốc, đình công đã ảnh hưởng đến hoạt động vận tải và sản xuất của ngành thép, hóa dầu và ô tô, gây thiệt hại khoảng 1.600 won, tương đương với 1,2 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Đình công được tổ chức nhằm phản đối việc chấm dứt các bảo đảm lương tối thiểu và tăng chi phí. Các lái xe tỏ ra thất vọng khi giá nhiên liệu tăng mạnh, lạm phát tại Hàn Quốc đang ở mức cao nhất trong một thập kỷ.
Nhà Trắng đang xem xét việc giảm thuế khí đốt liên bang để đối phó với tình trạng lạm phát cao và giá xăng tăng. Nhóm chuyên gia kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã thảo luận về thuế khí đốt và dự kiến sẽ tiếp tục nhóm họp vào cuối tuần này. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định việc giảm thuế khí đốt liên bang sẽ có ít tác động đối với người tiêu dùng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc cắt giảm thuế sẽ không hỗ trợ được cho những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình, bởi những người giàu có cũng sẽ được hưởng lợi từ chính sách này, trong khi các công ty năng lượng sẽ thu về tới 2/3 số tiền thuế được cắt giảm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Khoảng 2 tháng nữa, nhãn chính vụ mới cho thu hoạch. Nhưng những ngày này, tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, nhiều hộ dân đã bắt đầu thu hoạch nhãn chín sớm và bán ra với mức giá gấp 4-5 lần nhãn chính vụ.
Đây là thành quả của người nông dân khi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điều khiển nhãn ra hoa, đậu quả trước thời vụ.
Gia đình chị Phạm Thị Thanh tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có hơn 1 hectare vườn nhãn, còn gần 2 tháng nữa những cây nhãn chính vụ mới cho thu hoạch. Tuy nhiên, 2 năm nay, gia đình chị đã chuyển sang trồng nhãn chín sớm T6 do Viện Nghiên cứu Rau quả cung ứng, nên vườn nhãn nhà chị đã cho thu hái vài đợt. Giá trị nhãn chín sớm hiện cao gấp từ 4 đến 5 lần so với nhãn chính vụ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhãn thu hoạch đến đâu đều được bán hết ngay đến đó.
Như năm nay đầu mùa là, nếu vào đầu mùa là được giá 60. Nhưng mà chính vụ như tầm bây giờ là đang đứng 40-45. Thì nói chung là được cái giá như thế này thì nói chung là bà con cũng phấn khởi.
Theo ông Trần Văn Lộc, giám đốc hợp tác xã Hưng Lộc, huyện Sông Mã, với việc thuận lợi trong tiêu thụ, giống nhãn chín sớm đã được nhiều hộ dân, hợp tác xã tại địa bàn huyện Sông Mã đưa vào sản xuất, qua đó hình thành hướng đi mới trong việc tiêu thụ nông sản. Người nông dân không còn lo lắng vì tình trạng được mùa mất giá như trước đây.
Để tránh trùng cái mùa vụ với các địa phương ở trong cả nước, thì chúng tôi đã đưa cái giống T6 này vào sản xuất trên địa bàn huyện Sông Mã. Và cái thời vụ thì của cái giống nhãn chín sớm này thì chín sớm hơn so với các cái giống thông thường tại địa phương từ 1,5 tháng đến 2 tháng.
Tại tỉnh Sơn La, các phương thức sản xuất nông nghiệp mới như giải vụ, thay đổi thời gian giao hoa, đậu quả đang được ứng dụng đối với nhiều loại cây trồng khác nhau. Nhờ đó đã góp phần giúp cho người dân yên tâm khi vào vụ thu hoạch, giảm tình trạng cung vượt cầu trong tiêu thụ nông sản.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.